This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rèn thân luyện chi kiên cường vươn lên. Khi công nắng tập sớm chiều, thân không bình tâm tiêu tan muôn phiền. Tài chi hợp với cao niên, dương sinh mơ lối an nhiên tuổi già. Công phu tuổi trẻ tham gia, tự tin kiên nhẫn phong ba trắng sờ.
Vâng, cảm ơn quý thính giả rất là nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, ngay sau đây mời quý vị cùng đến với chương trình Bí quyết sống khỏe sống vui do bác sĩ Trần Công Quốc Anh phụ trách vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần từ 4:30 cho đến 4:55 thưa quý vị. Xin lỗi là 4:50. Và trên đường dây thì bác sĩ Trần Công Quốc Anh đã có mặt. Từ phòng phát thanh Như Tuyền gửi lời mến chào đến bác sĩ Trần Công Quốc Anh cũng như là quý thính giả.
Dạ vâng, xin kính chào chị Như Tuyền cũng như kính chào quý thính giả.
Thưa quý vị,
bên này chị Như Tuyền khỏe không?
Dạ, cảm ơn sự hỏi thăm của bác sĩ Như Tuyền khỏe. Mong là bác sĩ cùng quý thính giả cũng có một buổi chiều khỏe và vui. Và thưa quý vị, bác sĩ Trần Công Quốc Anh là người đã sáng lập ra phương thức rèn luyện thân tâm y pháp khí công từ năm 1993 với 5 chương trình rèn luyện thân thể và chăm sóc sức khỏe hoàn toàn khác nhau và được phân loại soạn thảo rất là rõ ràng cho từng để phù hợp cho từng độ tuổi cũng như là từng thể trạng của mỗi người. Bác sĩ Trần Công Quốc Anh có viện y pháp khí công tọa lạc tại 327 West Spring Valley ở thành phố Richardson, gần cầu 75. Nếu mà quý vị muốn trở thành thành viên của Viện Y pháp Phi Công thì quý vị có thể liên lạc với bác sĩ Trần Công Quốc Anh ở số điện thoại là 214-289-5738, 214-289-5738. Và trong chương trình thì có những câu hỏi nào mà quý vị muốn tìm hiểu về Y pháp Phi Công, về bí quyết sống khỏe, sống vui thì mời quý vị đón nghe, cũng như là có những câu hỏi thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi. Và trở lại với bác sĩ Trần Công Quốc Anh thì thưa bác sĩ, ngày hôm nay không biết là bác sĩ có những cập nhật hoặc có những nhắc nhở gì trước khi mà chương trình có những câu hỏi gửi đến bác sĩ hay không?
Nhân thì cái mùa này đó là cái mùa vẫn còn đang trong mùa đông, thì cái mùa này nó thời tiết thay đổi thất thường, vậy có nhiều người có nhiều triệu chứng kinh niên đã lâu ngày rồi, thì cái mùa này làm cho người ta rất là khó chịu. Nhưng mà khi những ai mà biết tập luyện hoặc là biết giữ thân thể một cách hài hòa hơn thì họ sẽ trải qua cái mùa đông một cách thoải mái hơn một chút. Chờ nhớ như sáng nay ngày tôi có phải nói là cái cô năm nay thì 65 tuổi rồi. Nhưng mà đợt trước thì tôi có đề cập tới là cô này nó có bị cái chứng đau lưng kinh niên mãn tính mà đến 40 năm rồi. Thì mà cô không có chứng mà bị đau lưng không, mà tại vì cô ở trước giờ cô sanh ra cô đã bị cái chứng vừa vẹo cuộc sống là vừa có cái chứng hơi gù lưng nữa. Thế về sau này thì cô lớn lên hơn, trưởng thành lên thì cô mang cái chứng đau lưng suốt hầu như suốt cuộc đời cô luôn, nó kéo dài tới 40 năm. Mà khi mà cái tới cách đây khoảng gần 2 năm trước thì khi mà cô tới với tôi đó thì hầu như là cô đi đứng không được vững nữa. Tại vì khi bước vô đó là một tay thì là chống gậy, còn một tay một bên kia thì cô con gái và dìu cho. Thì cô bé nói là tụi con đau lưng thì lâu lắm rồi, nhưng mà và cô đã từng đi chữa bệnh hầu như là một tuần 3-4 ngày, tức là trong thiếu có rồi đi thầy bác sĩ cái sĩ phải chỉnh hình có rồi uống thuốc rồi trong cứ làm đủ thứ hết. Nhưng mà cô nói là nó chỉ có bóp sơ sơ rồi tức là đau lại, nhưng mà dần thời gian đó thì cô tự nhiên bị đau, nó đau dữ dội đi. Và về sau thì cô cảm thấy là đi đến không nổi nữa. Và cô cứ nói là cô đã nói với cô con gái là chắc phải mua xe lăn, và cô chấp nhận cái cuộc sống là ngồi trên xe lăn rồi. Nhưng mà không may là khi mà cô tới với tôi đó thì bữa đó thì tôi không quên được, tại cô bị nặng quá mà lại thêm cái chứng bị gù lưng rồi tẹo cuộc sống nữa, rồi bị tê xuống ham cái một chân bên trái vậy đó. Thì cô cái trường hợp mà đau quá đi, cho nên bây giờ mấy cái trường hợp mà cô đau như vậy thì mà cái phương pháp trị liệu nào cũng rất là khó. Nhưng mà đi về bác sĩ chỉnh hình cũng vậy, nếu mà đau như vậy thì cũng không có tham gia được. Rồi nếu về cái chậm chí mà xa cũng khó nữa. Nhưng mà đối với cái trường hợp đó thì tôi phải bắt buộc phải giải huyệt cho cô. Rồi thấp được 2-3 lần giải huyệt xong rồi đưa cô vào trong chương trình tập. Vì cái chứng bệnh mà đã 40 năm rồi, thì nếu mình có bấm huyệt hay châm cứu hay bất cứ gì đó thì nó cũng sẽ tái trở lại. Mà thực chất thì cô cũng đã cho biết rồi là cô đã từng đi chữa các loại trị liệu khác nhau, nhưng mà cô không có hết hành được mà thân thể mà cái chứng đo tính mỗi lần nó tệ thêm. Mà chúc mấy cô mà cô cũng được cô chịu khó tập đều một tuần 3 ngày buổi sáng trên này, thì sau 6-9 tháng sau thì cái chứng bệnh đau lưng từ nó bớt dần lên. Và đến giờ này thì đến năm thứ 2 rồi, thế nên bước qua khoảng hơn 5 rưỡi. Thì sáng nay tôi cũng có hỏi cô, thì cô nói là cái chứng đau lưng hồi như cô đã quên rồi, không còn nhớ tới nó nữa. Nhưng mà ngược lại thì cô còn rất là nhiều chứng bệnh khác nữa, ví dụ như mà tiểu đường cô đã bị tiểu đường tổng cộng là 17 năm rồi. Mà như trình bày đợt trước với mọi người đó là cô cũng được thuyên giảm cái chứng bệnh này rất là nhiều. Như chính như bác sĩ gia đình của cô đó là mỗi lần thử máu, mỗi lần đi tái khám và định kỳ đó, thử máu rồi thấy lượng đường cho máu nó từ nó khá lên, thì bác sĩ bây giờ cho thuốc giảm đi. Mà hiện bây giờ cô đã giảm thuốc được 70% rồi. Mà bây giờ thì cái sắc mặt cô thì nó rất là hồng hào mà rất là tốt. Rồi cô tập được một tiếng hồ mà không có cần phải nghỉ ngơi. Còn cô chụp còn bị thêm chứng hai cái cẳng chân rồi hai cái bàn chân đó, nó sưng dù lên đó, nó phù nè, thì do cái tim mạch rồi cho cái chứng yếu thận đó nó làm cái như vậy. Và hiện bây giờ thì hai bàn chân nó trở lại bình thường, rồi hai cái cẳng chân cũng vậy, nó xuống nó tốt lắm. Rồi cái màu sắc á, là cái khí sắc của cái làn da chân, da bàn tay, bàn chân, rồi da mặt bây giờ nó trở lên rất là chuẩn xác, rất là tốt. Mới sáng nay tôi có tham khảo của nó chuyện với cô ở trong này thì cũng rất là mừng cho cô. Nhưng mà ngược lại thì nếu là cái cũng mừng cho cô là một trong những người mà có tiến bộ rất là cao, rất là nhiều. Nhưng mà thôi, hôm qua thì tôi cũng có một người học trò, thì cái chị này thì cũng khoảng chừng 30 tuổi thôi, nhưng mà cô từng có cái chia sẻ với tôi một cái tin cũng rất là buồn cho cô và cho cái người gia đình cái cô nạn nhân này. Tại vì cô này là mới 30 tuổi thôi, chị gần như tuyệt, mà cô nói là cô mới vừa tốt nghiệp xong cái bác sĩ về gia đình, về em đi đó, mới vừa tốt nghiệp rồi dự định là ít trong thời gian này gia đình để cố học bên này, rồi gia đình bên Cali chơi thôi nha. Rồi họ đã tổ chức là cái tổ chức lễ sinh nhật của cố, rồi cùng lúc với cái lại buổi lễ làm lễ bữa tiệc cho buổi tiệc lễ ra trường. rồi họ chuẩn bị hết rồi, là làm giấy mời hết mọi người hết rồi. Rồi đùng cái tin nhân tình trước, thì cô này nói một cái tin giống như là sét đánh vào trong gia đình vậy đó, là cô này tự nhiên qua đời. Mà khám nghiệm qua thì cô này bị heart attack thôi, nhưng mà mới có 30 tuổi thôi. Mà khi tôi nghe tới thì tôi cũng như là có sốc vậy đó, cũng nghe cũng thoáng buồn trong cái tâm trí mình. Tại một cái tài năng, một người rất là tài, có tài năng mà đã xong rồi, đã học xong rồi, chưa có kịp hành nghề nữa, mà còn trẻ, rất là trẻ, mới 30 tuổi thôi. Rồi tự nhiên có cái chứng bệnh mà làm cho người ta, cho cái cô này qua đời sớm như vậy. Rất là một cái tài năng như vậy. Nhưng mà cái này thì cũng không phải là hiếm đâu. Vì cách đây ít lâu lâu thì tôi ngay khi gặp lại bên Việt Nam cũng vậy, thì tôi có nghe bên phía gia đình tôi đó có báo lại cho biết là bên phía ngay cái hàng xóm cách nhà tôi còn 2 căn, thì có một cái gia đình mà tôi không bao giờ quên được, tại vì hồi xưa cách đây khoảng 25-30 gần 30 năm trước đó, khi mà tôi còn thời gian còn trẻ mà đi tập luyện, thì có cái chị này có đứa con khoảng 5-6 tuổi đó, con trai, thì cứ nhờ tôi chở đi đi học võ luôn, thì tôi phải chở đi, cho nên không có, tôi rất là nhớ cái cậu bé này. Nhưng mà rồi khi mà nghe tới thì rất là tiếc, mà anh năm nay cũng 30 tuổi rồi, đi là học ra kỹ sư rồi, tốt lắm, khoảng trên dưới 30 đó, rồi có công việc tốt, tự học rất là giỏi, rồi được hãng xưởng nhận vô liền và làm liền. Nhưng mà không may khi mà anh thì một tối đi chơi về, mà vừa tới giữa nhà cái là anh đột quỵ xuống rồi bất tỉnh liền, mời cả nhà đưa đi bác sĩ thì ta trẻ rồi đã qua đời. Nhưng mà trường hợp đặc biệt nữa nữa là mới anh ta mới qua đời chưa được 100 ngày thì cái người người anh kế đó tự nhiên cũng cùng một chứng bệnh, tôi cũng ngáo anh ta ra mà mất trên cái trong vòng 100 ngày thôi, mà hai anh em đều mất do cái bệnh tim. Nhưng mà theo như tôi thấy thì tất cả cũng nhiều người họ siêng học quá đó. Cái này không phải nói hết, phải nói chung chung là phần lớn những ai mà họ học giỏi quá, siêng học quá, rồi cứ chú tâm vào sự học hành thôi, và không có thời gian chăm sóc cho sức khỏe mình. Cho nên sau khi cái sức khỏe mình nó xuống mà mình cũng không có để ý tới, thì cứ du di qua đó. Nhưng mà khi mà có cái một vài cái chứng bệnh mà rất là nguy hiểm đó, nó tới bất chợt mà mình cũng không có để, không có kịp phòng ngừa được, thì đó là một trong những cái tin mà mình không, nó rất là nhạy cảm. Tại vì tôi mới nghe tin hôm qua thôi, thì nghe thì rất là cảm xúc. Nhưng mà cái ý là tôi cũng muốn cho mọi người chúng ta, nếu như mà cũng có con cái mình đó, thì nếu khuyến khích cho nó học giỏi rồi có tài một chuyện rồi, nhưng mà cũng nên xin lưu tâm chú ý tới về sức khỏe của con cái mình, ráng khuyến khích cho mấy em tập thể thao hay từ mà hoạt động như là đó, ít nhất hay nhiều thì cũng nhận hết một tuần 2-3 ngày cũng được, nhưng mà ít nhất là phải có sự hoạt động đó, thì về sau này mình bớt nhiều sự lo lắng về bệnh tật nhiều hơn đó chị.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Trần Công Quốc Anh rất nhiều. Khi mà bác sĩ chia sẻ như vậy, như Tuyền cũng hoàn toàn hiểu được. Bởi vì mình cũng hay ra vô nhà thương thỉnh thoảng chăm sóc mẹ khi mà mẹ về già đó. Thành ra Tuyền nhìn thấy, Tuyền hiểu, lúc đó mình mới hiểu được là không có cái gì quý bằng sức khỏe hết. Rõ ràng là như vậy đối với tất cả các lứa tuổi, chứ không riêng gì đối với người già. Thì ngay cả với người trẻ cũng vậy. Bác sĩ vừa chia sẻ những cái phần tin buồn đó thì cũng nhắc nhở bà con trong cộng đồng rằng cái phần rèn luyện thân thể, cái phần tập thể thao, cái phần giữ cho cơ thể mình được khỏe mạnh, đó là một phần mình phải nên thấy là nó là rất là cần thiết trong cuộc sống, phải không bác sĩ? Bởi vì có sức khỏe thì cái gì mình làm cũng được hết. Còn khi mà mình có đủ thứ rồi mà mình thiếu sức khỏe thì phải nói là rất là tiếc, phải không?
Dạ, đã đúng là như vậy đó chị. Cái sức khỏe hầu như nó quán xuyến và nó là một trong những cái điều quan trọng nhất. Đúng như ông bà mình thường nói đó, sức khỏe nó còn quý hơn vàng nữa đó. Tại vì nhiều khi nhiều người họ có giàu có bao nhiêu nữa, nhiều khi ngay cả bậc triệu phú nữa, nhưng mà khi mà đổ bệnh rồi đó, nhiều khi rồi nhiều khi tiền bạc người ta cũng sẽ đi hết do giữ một cái căn bệnh hiểm nghèo nào đó. Nhưng mà vừa rồi thì tôi về Việt Nam thì tôi cũng cái câu chuyện nó cũng hơi nghe thấy nó hơi cái hơi nó hơi mà tính chất hơi mắc cười chút xíu, thì cũng liên quan cái ăn uống và cách sinh hoạt thôi. Thì đừng có một lần tôi xuống dưới Phú Quốc chơi thì tôi cứ vô một cái nhà hàng thì gia đình tôi ngồi trên trong cái bà rồi cái bàn kế bên có hai cặp vợ chồng, thì quan sát cái hai người cặp vợ chồng cũng lớn tuổi rồi mà họ khoảng chừng trên dưới 60. Thì tại vì họ mình để ý liền, tại vì có một cái ông đó, cái ông này người Bắc, giọng người Bắc mới vô, trên giọng chị biết rồi, người Bắc mới vô thì nó nghe nặng lắm. Mà anh ta nói thì nói toang ra, nói cũng như mình hay thường nói là một cái số giới nào đó mà ăn to nó lớn đó, thì ông này là như vậy. Thì tôi nghe ông nói này thì tôi nghe chú Tâm liền, tôi nghe nó hơi chưa phải không biết phản ứng làm sao, là tự nhiên mình để ý tới liền. Thì ông ta nói lớn lắm, mình nghe hầu như là không phải bàn cháy thêm không, nhưng mà tôi nghĩ rằng cả nhà hàng cũng nghe thấy, tại ông ta nói giọng Bắc mà rất là mạnh, rất là lớn. Thì ông ta nói chứ là giàu như tôi, đến khi mà chết á thì tôi cũng chẳng mang gì để theo hết cả. Thì ông nói giọng Bắc như vậy, thì tôi nghe cái câu đầu thì kiểu như cái mấy chữ đầu thì nó hơi ngại ngại chút xíu, nhưng mà mấy câu sau thì thấy nghe phải có lý, phải nó liên quan đến triết lý của làm người đó. Nhưng mà ông lại thêm câu sau thì ông nói chứ cho nên bây giờ chúng ta còn sống á, cho nên phải ăn uống cho thật mạnh mẽ lên. Thì ông vừa nói câu ấy không mà ăn uống cho thật mẽ lên, mạnh mẽ lên, thì tôi không có nhịn được cười. Thì cứ có một số người họ quan niệm nó hơi khác đi đó, thì chứ họ chỉ như tôi như tiền này nghe thấy dạ, vâng. Thì ông này mà nói chuyện như vậy thì chị như tiền nghĩ sao?
Thì mỗi người có một quan điểm thưa bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Dạ. Tuy nhiên thì như Tuyền cũng vẫn thấy rằng là khi mình có sức khỏe là điều mà hạnh phúc nhất. Cứ thử tất cả trong chúng ta mà hôm nào bỏ ăn một hôm đi, bỏ ngủ, bỏ uống một hôm sẽ cảm thấy rằng sức khỏe là hạnh phúc nhất, có sức khỏe là hạnh phúc nhất thôi. Bởi thế cho nên trong chương trình mà Bí quyết sống khỏe sống vui với bác sĩ Trần Công Quốc Anh, mỗi tuần như vậy bác sĩ Trần Công Quốc Anh hay chia sẻ những câu chuyện thật trong cuộc sống cũng như là tại trường học của bác sĩ Trần Công Quốc Anh đến cùng quý vị, cũng không ngoài mục đích là nhắc nhở quý vị về rèn luyện sức khỏe. Thưa bác sĩ, đến với Viện Y pháp Phi công của bác sĩ thì như Tuyền thấy là có nhiều lứa tuổi, từ lứa tuổi các em nhỏ đến học võ, rồi lứa tuổi cao niên, lứa tuổi trung niên, các lứa tuổi đều có hết. Thế thì ngay tại trung tâm của bác sĩ có thêm những ai phụ việc với bác sĩ không, hay là chỉ có mỗi mình bác sĩ Trần Công Quốc Anh phải đảm nhiệm?
Không, tại vì cái đó là gọi là một cái trung tâm tập luyện chính đó. Nên tôi có một khi đội ngũ hướng dẫn viên và cũng như huấn luyện viên. Mà những ngày này thì tôi đã đào tạo ít nhất họ, nếu như họ muốn thành hướng dẫn viên á, là những người phụ tá đó, thì họ ít nhất trên trình độ họ từ 3 năm trở lên.
Yeah.
Rồi những ai mà muốn thành hướng dẫn viên thì trình độ khoảng từ 5 năm trở lên. Cho nên mà hiện bây giờ tôi có một số anh em họ trình độ họ rất là cao, tại vì họ đã theo tôi từ 15 năm đến 20 năm trời. Cho nên khi mà vì như chương trình thấy rồi đó, cái một cái phương pháp của tôi thì nó không phải là một phương pháp mà áp dụng tất cả mọi người đều dọc tập giống nhau. Thì nếu mà tập dọc giống nhau thì nó kết quả nó sẽ bị giới hạn rất là nhiều. Nó không có tính chuyện như theo ý mình muốn. Cho nên trong một lớp á, thì tôi chơi nhiều, rất là nhiều cấp. Rồi có rất là nhiều người đi hướng dẫn rồi đi vòng vòng rồi giúp người ta sửa. Tại vì đối với cái bộ môn mà liên quan đến về khí công hay nội công á, thì nó đòi hỏi phải có sự chỉnh lý lại hoặc là tu chỉnh lại, làm cho người ta tập được đúng càng sai càng tốt, mà càng chính xác thì hiệu quả càng cao. Còn nếu như mà tập sai thì nó uổng lắm chị.
Yeah.
Nhiều khi nó thành cái tập thể thao thần thức, mà cái tập thể thao thần thức á thì nó không có một vài vấn đề. Ví dụ như nếu mà họ tập thể thao thần thức mà lái một vụ đá lâu năm rồi thì nó không có chức năng, cái nhà là không có thể chữa bệnh được. Và cái thứ hai nữa là lâu ngày đó họ cũng không có được cái tâm trạng và thư thái. Nó cơ thể mình nó buông lỏng, nó thả sang, nó thả lỏng đó. Nó không có được cái cảm giác đó. Rồi còn quan trọng nữa là khi mà tập á, thì những ai mà tập về nội công, những cái môn khác thì họ không thể nói được. vì không đạo họ không có, nhưng mà cái môn liên quan đến nội công hay công thì họ có được cái là nếu bạn tập lâu năm đó, thì từ 1 năm đến 2 năm trở lên thôi là mình có cái chức năng là một là cái tuổi trẻ mình nó giữ được lâu hơn, đặc biệt cho phái nữ là rất là lâu dài. Và những ai mà đã tuổi trung niên rồi hoặc cao niên ấy, thì sau 1-2 năm tự nhiên họ cảm thấy cái sắc mặt của họ lại trẻ lại, nhưng nên nét nhăn thì nó bớt đi, rồi cái sắc mặt nó hồng hào lên, nó lại nhuận sắc hay nhuận khí, thì họ thấy khỏe khoắn và gương mặt rất là khỏe mạnh, là do cái nội khí trong mình trong người nó vận chuyển cái dòng khí huyết trong người này làm cho được cái chức năng đó.
Vâng. Dạ. Bác sĩ, rồi, như tôi thấy là đối với những học viên theo học ở trong trung tâm của bác sĩ đó thì sẽ học được võ học nè, rồi học được võ đạo, còn đối với những ai mà cần phải được trị bệnh đó, để thay đổi cái cơ thể của mình vì những bệnh tật đó, thì được bác sĩ vận dụng y học để kết hợp với lại những cái môn võ học để mà hướng dẫn cho học viên của mình. Như thế thì cái độ tuổi nhỏ nhất mà bác sĩ nhận các em trở thành học viên trong trường là bao nhiêu vậy?
Nếu mà cái tuổi mà hầu như là tốt nhất á, thì là 6 tuổi. Nhưng mà đôi khi có một số bậc cha mẹ nó họ lại có một số trẻ em tự nhiên bé này thích muốn tập mà sớm hơn. Nên các anh thương trên thành đoàn thì cũng có mấy em 5 tuổi. Mà rồi thì tôi cũng có một em mới có 4 tuổi rưỡi. Nhưng mà mấy em này đòi vô tập. Và vô tập thì mấy chừng là hợp mà quá trẻ như vậy đó. Mặc dù mấy em rất là thích. Hoặc là cha mẹ cũng muốn cho em lên tập. Thì tôi phải coi lại, tôi phải nói chuyện với em thử coi với em có hiểu được không, có theo được không, và cái hai này có nghe lại được hay không, và cái ba này có chịu khó tập được hay không đó. Nhưng mà phần lớn mấy em dưới 5 tuổi thì mấy em thường hay có cái hứng đó, chứ không phải là thích tập thật sự. Tại vì họ mấy em coi phim ảnh đó trên hầu như nó kích động vào trong cái tinh thần mấy em, cho nên mấy em cũng muốn hoạt động và muốn được tập như vậy. Như em là 4 tuổi rưỡi, em là vô tập đó, thì cái người mẹ họ đưa vô đấy, họ nói là ô em là không thích tập, không muốn. Thì khi mà tôi nói chuyện với em là em muốn xuống sân, muốn tập liền. Khi mà rất là dễ thương, và khi mà muốn xuống tập thì mấy em thường không để ý tới, là vì cái bộ môn của tôi thì thường cho mấy cái còn lại cái lớp trẻ em nó từ 6 tuổi cho nó 12 tuổi, thì tôi không bao giờ khuyến khích là tập chiến đấu cả. Vì tôi quan niệm rằng đó, thì mấy em nó mới vào tập trung chứ nó còn sớm quá đó, về sau tính tình mấy em về sau này nó có trở ngại rất là nhiều, và khi mà có thời gian tôi sẽ chia sẻ tập trung đó. Cho nên đối với trẻ em thì tôi chỉ khuyến khích mà nâng cao sức khỏe lên, rồi đặc biệt là mình đi vào chung với vấn đề nâng cao tư nhân cách và tư cách mấy em lên, và trong đó thì cái kỷ luật này mình không thể tránh khỏi, và kỷ luật là một trong những bước đầu tiên. Và mấy em phải học mấy cái một số nguyên lý nữa, cho mấy em thì thường vô là phải có cái kỷ luật trong đó, rồi phải nghe lời, rồi phải khuyến khích mấy em tập lên đó. Thì mấy em thường mấy em nhỏ quá, 4-5 tuổi đó, mấy em không có hiểu được vấn đề đó. Nên bắt đầu mới vô cái họ tập được sung lắm, nhưng mà cho chừng 15 phút 20 xong rồi mấy em chịu. Thì sau từ từ mấy em sợ rồi bắt đầu nó rút lui, không muốn tập.
thường thì thấy trẻ con khi mà đi học võ đó thì rất là nghe lời master của mình, nhiều lúc nghe lời hơn cả bố mẹ luôn đó. Vâng, thưa bác sĩ Trần Công Quốc Anh, đến đây thì nhìn thấy chương trình không cho phép chúng ta hơn nữa. Mong là quý thính giả đón nghe chương trình của bác sĩ Trần Công Quốc Anh vào mỗi thứ tư trên làn sóng 1600 AM từ 4:30 trở đi. Cảm ơn bác sĩ Trần Công Quốc Anh rất nhiều, và mời bác sĩ gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả của chương trình ạ.
Cũng như là mà thời gian đó cũng lố qua một ít phút gọi là chị như tiền rồi, cho nên cũng chỉ ngắn gọn thôi, là cũng xin cảm ơn quý khán giả cũng như cảm ơn chị như tiền đã có buổi tới chuyện như bữa hôm nay, và xin gặp lại cho chương trình tuần sau.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt.